Các bạn thân mến, có thể các bạn nghĩ rằng Dế sẽ giới thiệu một quyển sách nào đó có liên quan đến sự im lặng trong chương trình hôm nay, như cuốn Đợt im lặng của Mario Puzo chẳng hạn. Nhưng những quyển sách mà Dế muốn giới thiệu với các bạn thường phải mang một điều gì đó để ta ngẫm ngợi, để ta thấy có ích trong cuộc sống của mỗi người. Mà những quyển sách đó, mỗi lần đọc lại, lại thấy mới, lại phát hiện ra nhiều điều thú vị. Như vậy mới thật là sách hay. Có thể đó là một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đó là nghệ thuật xây dựng nhân vật hay tài hoa trong ngòi bút của tác giả. Mà với một chủ đề tĩnh như hôm nay, đưa một quyển tiểu thuyết động như Luật im lặng có vẻ không hợp lắm. Dế muốn giới thiệu với các bạn quyển Phút nhìn lại mình của tác giả Spencer Johnson. Đây là một cuốn sách mang tính chất nghệ thuật sống. Điều thú vị ở quyển sách này, khác với các quyển sách tâm lý khác, là ở chỗ tác giả khá chú ý vào ngòi bút và cốt truyện. Tuy dẫn dắt chưa thật tự nhiên, bởi các cảnh giản dựng vẫn phải đi theo mục đích truyền đạt, nhưng vẫn tạo nên sự khác biệt và phần nào đấy cuốn hút người đọc. Một điều khác biệt thứ hai là cách tiếp cận vấn đề mà thoáng nghe qua tưởng chừng như vô lý. Câu chuyện kể về một quãng hành trình tìm bản thân của một chàng trai, bên cạnh những vất vả, tổn thương tinh thần đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống. Chính anh đã cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng và bắt đầu tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của mình. Và thật ngạc nhiên, chìa khóa chỉ là một phút nhìn nhận lại chính mình, tìm kiếm sự tĩnh lặng để thanh thản, để trở về với chính mình, để đạt được thành công trong công việc và đặc biệt là tìm được hạnh phúc với những người thân yêu, bạn bè, gia đình và với tất cả mọi người. Bởi vì câu chuyện không được chia thành từng chương riêng rẽ để nói về những vấn đề cụ thể, nên Dế không thể trích đọc một chương nào đó như mọi khi. Nhưng để đọc cho các bạn nghe tất cả quyển sách thì chắc hẳn phải cần đến vài chương trình cảm xúc cuộc sống mất. Mà nghe thôi thì rồi sẽ trôi đi. Các bạn hãy đọc bằng mắt của mình, suy ngẫm bằng tư duy của mình và cảm nhận bằng trái tim của mình. Như vậy, những điều cần lưu giữ mới đọng lại trong tâm thức của chúng ta. Chắc hẳn đến bây giờ, cũng sẽ như những chương trình lần trước, các bạn sẽ thắc mắc rằng liệu quyển sách này sẽ chỉ là lý thuyết, hay là có một điều gì đó có thể ứng dụng được, có người đọc sẽ thấy hiệu quả, có người lại thấy quá sách vở. Nhưng Dế có thể tin chắc rằng đọc nó thì chắc chắn là không có hại gì cả. Bởi vì nhìn lại mình không phải để tìm ra lỗi lầm của mình, mà để nhìn nhận mọi chuyện xung quanh một cách rõ ràng và sáng sủa hơn. Qua đó, mình sẽ hiểu bản thân mình hơn, hiểu mình cần gì, mình muốn gì, và điều gì mới thực sự là có ý nghĩa và giá trị đối với mình. Bởi vì, đôi khi, những điều quan trọng nhất lại là điều mình đã lãng quên đâu đó. Bởi thế, Dế xin được trích đọc một đôi trang trong cuốn sách gồm 187 trang này để chứng minh một cách ít ỏi rằng các bạn rất nên đọc nó. Hãy cư xử với bản thân theo cách mà bạn thực sự mong muốn, cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn. Sau một lúc suy nghĩ về những điều vừa mới nghe được từ vị bác sĩ, chàng trai lên tiếng. Những điều chú nói cháu thấy rất hay, nhưng giả sử nếu hiện tại cháu chẳng thể tĩnh tâm hay thanh thản được, thì có thể nào làm được những việc như chú không ạ? Thì cháu hãy cố gắng giải quyết cho xong cái điều đang làm cháu bận tâm ấy đi đã. Về công việc hay những mối quan hệ bình thường thì cũng không khó lắm, nhưng còn những khía cạnh sâu sắc thuộc về tình cảm thì dù đã cố gắng hết sức, cháu vẫn không tài nào giải quyết được. Chàng trai mạnh dạn bộc bạch, chú đừng cười cháu nhé, như việc chia tay với người yêu cháu chẳng hạn. Lỗi tại ai thì cháu cũng không muốn nghĩ tới, nhưng đôi khi ký ức, kỷ niệm đẹp trong quá khứ lại trở thành một vết thương lớn ở hiện tại, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cháu. Vì những gì đã qua và những gì đang diễn ra đối nghịch nhau hoàn toàn. Chú hiểu rồi, chuyện nghiêm trọng đấy. Đây là một vấn đề tinh tế của tâm hồn, và cháu băn khoăn là không biết có nên giữ những ký ức kỷ niệm đẹp đó không chứ gì. Chú tài thật, thật sự trước đây, những hồi tưởng lãng mạn đi cùng những kỷ niệm rất dễ thương đó đã động viên cháu rất nhiều. Đã có một thời gian dài, cháu nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng đầy thơ mộng của mối tình đó. Nếu giờ đây cháu xóa bỏ những kỷ niệm ấy, thì cuộc sống này với cháu sẽ là một màu xám ngắt rất đáng chán. Mà đã vậy thì cháu cũng không còn là cháu nữa. Còn nếu giữ những ký ức đó nguyên vẹn như xưa, thì nỗi đau lại ập đến, bởi hiện thực và con người đã đổi thay. Chú có hiểu điều cháu đang muốn nói đến không ạ? Bác sĩ với tay lấy hộp thuốc và châm một điếu. Sau một hồi trầm ngâm, ông ngước nhìn chàng trai mỉm cười, ánh mắt chợt sáng lên một tia sáng trẻ trung. Vấn đề của cháu thú vị thật, chứng tỏ cháu là người rất sâu sắc. Chú hiếm khi hút thuốc, nhưng lúc này thì phá lệ là một điếu vậy. Việc cháu đề cập làm chú nhớ lại chuyện của chính mình. Trước đây, mối tình đầu của chú cũng gần giống như cháu vậy. Và cho đến bây giờ, chú vẫn gặp rất nhiều người cũng rơi vào trường hợp tương tự. Và lúc đó, chú đã phải loay hoay vất vả một thời gian dài. Thậm chí còn bỏ cả công việc đi lang thang đâu đó để tìm câu trả lời. Có nên giữ nguyên vẹn hay xóa nhòa tất cả? Phải cố quên hay cần được nhớ? Sau cùng, chú đã tự phân tích và tìm được giải pháp tốt nhất, hợp với mình nhất. Rất nhiều người đã không phân tích được để rồi cứ sống mãi trong cảm giác bị tổn thương. Có lúc họ còn thấy như đã mất tất cả. Cháu hãy chia ký ức thành nhiều đoạn. Phần nào đẹp nhất, dễ thương nhất thì hãy giữ. Cháu có quyền giữ vì nó đã thuộc về cuộc sống của cháu rồi. Và quan trọng nhất là cháu phải hiểu rằng dù người yêu của cháu không còn như xưa nữa, thậm chí đã thay lòng đổi dạ, thì tình yêu của cháu đối với người ấy vẫn luôn còn cho tới một thời điểm nào đó, khi mà bản chất mối quan hệ giữa hai người bắt đầu khác đi. Tình yêu là một sự cho đi mà có lúc không cần nhận lại. Ồ, thế mà cháu không nghĩ ra. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ suy nghĩ về những lời chú nói. Nhưng nếu chia tay mà do lỗi ở phía mình thì sao ạ? Trong cuộc sống này, có những sai lầm còn có cơ hội để sửa chữa, nhưng cũng có những lỗi lầm không thể còn cơ hội sửa chữa. Chẳng lẽ lúc đó mọi người đều tuyệt vọng hết sao? Cách tốt nhất là chúng ta hãy biết thành thật nhìn lại lỗi lầm của mình để thấy lòng mình thanh thản hơn, rồi từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tế quý báu để tránh lặp lại sai lầm và cũng để nhìn lại mình rõ hơn. Cháu hãy nghĩ kỹ về điều này. Bạn không bao giờ cảm thấy mất đi khi yêu thương và cho đi, bạn chỉ mất khi cố giữ lại. Biết giữ gìn ký ức kỷ niệm đẹp của tình bạn và tình yêu là một cách để tự quan tâm và trở về với chính mình.